Ví dụ thế này, ví dụ như mình lên phi cơ á, người ta thường muốn cho mình ngủ, người ta đưa cho các vị cái gì các vị biết không? Đeo mắt để cho nó tối, giấc ngủ nó dễ đến với mình là một. Và cái quy luật thiên nhiên á là cứ sáng 12 tiếng đồng hồ, tối 12 tiếng đồng hồ. Và 12 tiếng đồng hồ khuất ánh mặt trời để cho người ta chìm vào giấc ngủ. Cho nên cái kinh nghiệm tốt nhất đó là giấc ngủ nó đến khi mắt của chúng ta được che tối lại. Ngoài thiên nhiên cũng như thế, trong hình hài ta cũng thế. Mình ngủ ít có ai mà mở mắt lắm. Một vài trường hợp rất là cá biệt, thông thường người ta đều nhắm mắt lại để ngủ thôi. Và nếu người nào ngủ mở mắt á, thì thần mắt của họ tự động khép lại nữa. Cái nhãn thức của họ nó khép lại để đi vào giấc ngủ. Giấc ngủ đi vào chiều sâu là khi nào có cái điều kiện tối bên ngoài. Cho nên các vị nên có một cái ngọn đèn rất là mờ, và mình nằm ở trên giường, đắp mền ấm đàng hoàng, nhất là trời lạnh này rất là lý thú. Và mình thử thực tập cái điều rất là dễ, rất là nhẹ nhàng của người con Phật, đó là ta hay đặt tay lên vùng bụng, thở vào biết vùng bụng mình đang phồng lên, thở ra biết vùng bụng mình đang xẹp xuống. Khi mình đặt ý thức mình vào cái chuyện phồng xẹp của bụng, tức khắc một điều là ý thức của mình nó không có chảy về cái hướng lo âu phiền muộn nữa. Thì các vị tự nhiên lau sạch hết những cái lo âu, những cái xáo trộn, những cái phiền muộn, những cái căng thẳng của một ngày. Mình rũ sạch những cái căng thẳng của một ngày rất là nhẹ. Đó là cái lợi ích thứ nhất, là mình làm cho tâm mình rất sạch, rất sáng, rất yên, để có được một ngày, để có một giấc ngủ yên bình, hồi phục năng lượng thất tán một ngày. Cái thứ hai, thưa đại chúng, là hơi thở chúng ta mà chúng ta để ý được cái vùng bụng mình phồng lên và xẹp xuống, thì chắc chắn một điều là hơi thở của các vị càng ngày càng sâu hơn, nhẹ hơn, êm hơn và chậm hơn. Và hơi thở ta nhẹ nè, sâu nè, chậm nè, dài, thì nó đi đôi với cái điều gì phát sinh? Chắc chắn một điều nó đi đôi với cái chuyện là thọ mạng mình sẽ tăng lên. Không hề có một hơi thở nào hỗn hà hỗn hển và thọ mạng dài cả. Và hơi thở là cái ta thực tập được. Thưa các Phật tử, là có những người họ sinh ra cái điều kiện hình hài họ không có khỏe mạnh. Thế nhưng mà bằng cái con đường thực tập luyện khí công. Khí công là gì? Tức là cái con đường luyện tập từ hơi thở thôi. Và không có một cái bộ môn nào, ngành võ thuật mà không đi vào bằng hơi thở cả. Thế thì họ luyện cái hơi thở, họ dần dần hơi thở của họ nó cung cấp đủ oxy cho từng tế bào thở được. Nó cung cấp đủ oxy cho não này làm việc được. Mà nếu nó cung cấp đủ cho não làm việc, tức là người đó thông minh. Nó cung cấp đủ cho tế bào làm việc tồn tại thì người đó khỏe mạnh. Thì từ cái điều kiện thực tập hơi thở phồng lên và xẹp xuống của bụng, ta làm cho tật bệnh loại trừ nè, sức khỏe tăng trưởng nè, thọ mạng mình được kéo dài, được dài hơn. Và điều này rất là rõ ràng. Các vị thử nghĩ một điều là có những vị sư Tây Tạng, họ ngồi thiền trên núi tuyết rất là lạnh, thế mà họ có thể đề kháng được, làm cho tuyết không có đóng băng ở trên người của họ. Người họ nhiệt lượng vẫn giữ đủ, và họ làm cho cả một cái vùng họ ngồi về không hề có mảnh tuyết nào đóng ở trên tảng đá cả. Thì cái điều gì làm nên sự vụ như thế? Thưa, chỉ một con đường duy nhất là họ dùng hơi thở, họ đốt nhiệt lượng trong người của họ để làm cho ấm cả thân và cả một vùng không gian thôi. Thế thì từ cái điều kiện thực tập hơi thở, các Phật tử sẽ thấy cái mầu nhiệm phát sinh, đó là thân thể mình càng ngày càng khỏe hơn, tật bệnh loại trừ, và chắc chắn một điều là tuổi thọ được tăng cao. Cho nên chỉ cần 10 phút, 15 phút của một ngày, các vị khéo hồi phục về thực tập trên hơi thở của các vị vào cái dịp trước khi ngủ thôi, thì đã làm lợi ích đến cho đời sống của chính chúng ta rồi. Và mình chưa cần thực tập gì nhiều cả, mình làm cho thân mình nó đủ khỏe, thì sáng hôm sau các vị vươn vai đứng lên thì các vị thấy một điều cuộc đời như mới lại. Có những cái mình nó không đáng phiền muộn, không đáng bực bội. Thế nhưng mà cơ thể mình nó đầy mệt nhọc, tâm thức mình nó rất là căng thẳng, cho nên việc nhỏ nó cũng thành to, cái chuyện không đáng gì mình cũng bực bội được. Thế nhưng mà khi thân của các vị rất là khỏe, tâm của các vị rất là nhẹ nhàng, thì cho dù cái việc kia nó có khó chịu đến mấy, các vị cũng cảm thấy không có gì phải khó chịu cả. Và mình nhẹ nhàng đi ngang qua những cái khó khăn của cuộc sống rất là dễ. Cho nên từ thân và tâm có thực tập thì cuộc sống bên ngoài của chúng ta rất là nhẹ nhàng. Đời sống chúng ta không cần làm gì thêm, chỉ cần chừng đó việc thôi thì đủ mang lại cái món quà tốt đẹp nhất để tặng cho người thân của chúng ta rồi. Món quà tốt đẹp rất là cụ thể, đó là niềm vui của các vị. Cái sự thảnh thơi nhẹ nhàng hành xử của chúng ta nó không có khó khăn, không có cao có, là một món quà rất là lớn tặng cho người thân chúng ta rồi. Một món quà này thưa rất là dễ làm, chỉ cần các vị dành ra mỗi ngày 15-20 phút trước khi đi vào giấc ngủ, mình lau sạch hết những cái lo âu phiền muộn trong tâm thức mình, thì mình làm cho cuộc sống của mình nó dễ ra, nó nhẹ nhàng ra và hạnh phúc ra. Và không cần thực tập thương yêu, sự thương yêu tự nhiên nó cũng có mặt trong trái tim ta. Đó là cái bước thứ nhất để mình thực tập rất là dễ. Và chắc các vị cũng đồng ý với tôi là không ai không có thì giờ để làm cái công việc đó chứ hả? Mình không có thì giờ đi chùa thì tha được, nhưng mà không có thì giờ để trước khi ngủ mình dành cho 15-20 phút để mình thở vào thở ra thì chắc cái chuyện đó rất là phi lý, phải không? Mình dành cả một đời người để lo lắng, để bận rộn, để bất an, rồi bây giờ mình dành cho mình trong 15 phút mỗi ngày trước khi ngủ để mình làm cho trái tim mình nó nhẹ lại, tâm thức mình nó vơi những cái nỗi niềm xao động bất an. Tại sao mình không dành thì giờ cho đời sống chính mình 15 phút để làm cho cuộc đời mình nó tươi hơn? Cái này rõ ràng là chúng ta trừ khi không muốn làm, chứ còn nếu muốn làm thì chúng ta có nhiều thì giờ hơn 15 phút. Có phải như vậy không? Trừ khi mình muốn liền cuộc đời mình vô cái mớ bồng bông của lo lắng, của buồn phiền, của bất an thì mình phung phí cả đời người. Còn mình muốn là ngang đây, từ ngày hôm nay trở về sau, hứa với lòng rằng mỗi một ngày đi ngang qua cuộc đời tôi phải làm cho cuộc đời tôi nó nhẹ hơn, thanh thản hơn, hạnh phúc hơn, an bình hơn. Thế thì cái việc giản dị vô cùng là mỗi tối mình dành cho mình 15 phút, 20 phút, hứa với lòng rằng mình nằm thở vào thở ra, đặt tay lên bụng để biết cái bụng phồng lên và xẹp xuống, và làm như thế này cho đến lúc mình nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Thế thì các vị làm được một điều cho chính tự thân các vị, cho chính gia đình của các vị, cho niềm vui trong trái tim ta, cho lòng thương yêu càng ngày càng lớn, và đóng góp điều này cho người thân của mình rất là cụ thể. Và mình tu, thưa các Phật tử, là không phải là chuyện gì xa xôi cả. Và mình thực tập điều này có nghĩa là mình tu từng ngày. Và các vị nghe nói cái chuyện đặt tay vô bụng thở để biết nó phồng lên xẹp xuống, các vị thấy cái chuyện giản dị. Thưa, trên cuộc sống này cái chuyện khó làm người ta làm rất là dễ, nhưng mà cái chuyện rất dễ làm là mỗi tối dành 15 phút đặt tay lên bụng để thở vào thở ra lại là chuyện khó làm. Có phải như vậy không? Cái chuyện mà lái xe 20 tiếng đồng hồ đi, chuyện đó coi vậy mà dễ làm. Cái chuyện bỏ 6 tiếng đồng hồ để lái xe lên Las Vegas, cái chuyện đó coi vậy mà dễ làm. Mà mỗi tối đặt tay lên bụng để thở vào thở ra 15 phút, thưa khó chứ không phải chuyện dễ đâu. Mình quên là một, mình coi thường là hai, cho nên mình không chịu làm thế thôi. Mình có thể gửi về Việt Nam 500-300 đồng giúp người thân, thưa có khi không phải khó. Mình có thể bỏ ra tiền ngàn bạc chục mình làm công việc từ thiện, có khi nó là dễ. Mà cái chuyện tu tập cho chính mình 15 phút mỗi tối, thế mà lại là chuyện khó nha. Đó là cái điều thứ nhất. Tại vì mình coi nó rất là thường, cho nên khi nào mà các vị quên, mỗi tối mà các vị thấy là mình không bỏ cho mình được 15 phút, thì các vị hãy nhớ tới điều tôi chia sẻ là những việc càng dễ lại càng đòi hỏi ta đầu tư nhiệt tình của mình mới làm được, chứ không phải dễ đâu. Cái thứ hai nữa, thưa các Phật tử, là các vị đừng coi cái chuyện thở vào thở ra, cái bụng mình phồng lên sạch xuống là cái chuyện bình thường. Thưa cái truyền thống thiền của Miến Điện, ngài Mahasi, ngài là vị tổ, cũng là vị tăng thống của Miến Điện. Cái truyền thống thiền của ngài nó phát triển qua rất là nhiều nơi, và nó có mặt trên cái đất nước Mỹ này cỡ khoảng chừng trên 100 trung tâm giúp cho người Mỹ tu học. Cái truyền thống đó được đặt trên cái nền tảng căn bản là thở vào để biết bụng phồng lên, thở ra để biết bụng xẹp xuống thôi. Và cái pháp môn này, cái cách thực tập này không phải ngài Mahasi ngài chế tác, mà nó đã có từ thời Đức Thế Tôn dạy cho các vị tỳ kheo rồi. Các thầy tỳ kheo ngày xưa đến với Đức Phật để tu. Đức Thế Tôn không có dạy nghìn kinh muôn sách gì cả. Đức Thế Tôn dạy các thầy cái phương pháp rất là cụ thể để thực tập thôi, tức là 16 phép thở để thực tập. Và các vị cũng biết là các vị tỳ kheo ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán rồi, các ngài có thể nhẹ nhàng trong đời sống bình thường, các ngài nhẹ nhàng khi hình hài tứ đại này nó cạn dầu, các ngài xả bỏ nó ra đi. Chỉ bằng một cái phương pháp thở vào thở ra, các ngài chứng được thánh quả A-la-hán. Chúng ta thì mình làm cái việc nhẹ nhàng là mình thở vào thở ra để mình làm cho thân mình khỏe nè, tâm hồn mình nó thanh thản nè, để mang hạnh phúc đến cho đời sống bình thường của một người cư sĩ, mang hạnh phúc trong cuộc sống đời thường để tặng cho người thân xung quanh, để sống trong cuộc đời thảnh thơi. Thế thì giống như người ta dùng cái con dao rất là lớn mà người ta làm thịt cái con cá lồng tông vậy đó. Nó cụ thể nó là như vậy. Một cái phương pháp thực tập để chứng thánh, chứ không phải là một phương pháp thực tập để có hạnh phúc bình thường thôi. Cho nên cái phương pháp thở vào thở ra, đặt tay vào bụng để biết bụng mình phồng lên xẹp xuống là một phương pháp rất là tuyệt vời của Đức Thế Tôn ngày xưa dạy, của các vị thiền sư lớn cận đại dạy. Và từ cái phương pháp này, thưa các Phật tử, là nó đã hình thành rất là nhiều cái trung tâm tu học trên đất Mỹ này. Nó giúp cho những thiền sinh người Mỹ họ đi vào phương pháp này. Thứ nhất là họ có niềm tin rất là kiên cố nơi nguồn tuệ giác của Đức Phật. Thứ hai nữa là từ cái phương pháp này, họ loại trừ những cái căng thẳng bất an trên cái xã hội Mỹ nó đầy áp lực thế này, để họ làm cho đời sống họ thảnh thơi, hạnh phúc. Rồi cũng từ cái phương pháp này, nó cứu vãn rất là nhiều đời sống gia đình bị đổ vỡ. Đối với người thiền sinh Mỹ, họ thực tập và họ chia sẻ điều này trong những lần mình có dịp nghe họ. Thế thì thưa các Phật tử, là người Phật tử Việt Nam chúng ta sống trong cái truyền thống đạo Phật lâu đời, chúng ta là những người từng quy y Tam Bảo, từng biết đến chùa, thế mà chúng ta không có ứng dụng được điều này để làm cho đời sống của mình càng ngày càng thanh thản hơn, hạnh phúc hơn. Đó là do vì chúng ta không biết nghiêm túc thực tập những cái pháp môn rất căn bản của đạo Phật. Mình nói một vòng như thế, mình trở lại vấn đề, thưa các Phật tử, là cái điều quan trọng của chúng ta đó là chúng ta phải chịu khó mỗi một đêm mình bỏ ra 15 phút, 20 phút để mình thực tập nghiêm túc cái phương pháp thở vào để biết bụng phồng lên, thở ra để biết bụng xẹp xuống. Và các vị có thực tập được điều này, các vị để ý thì cái sự chuyển hóa của thân mình mỗi ngày mỗi rõ ràng, rồi cái sự chuyển hóa của tâm mình mỗi ngày cũng rất là rõ ràng. Lòng mình càng ngày càng nhẹ hơn, tâm của mình càng ngày càng an ổn hơn. Và hai cái này nó có mặt thì cái quà tặng tất nhiên nó đến, đó là hạnh phúc của chúng ta trong đời sống bình thường, không cần mời gọi mà tự đến. Và cái thứ hai là trái tim yêu thương của chúng ta không cần phải làm gì nhiều cả, mà tự nhiên càng ngày càng mở rộng đối với người thân xung quanh, đối với tha nhân. Và các vị sẽ khám phá ra một điều là trái tim của mình mà nó rộng bao nhiêu, không gian của lòng mình mênh mông bao nhiêu, thì hạnh phúc của mình nó cũng theo đó, nó lớn bao nhiêu. Đó là điều rất rõ ràng mà người Phật tử chúng ta phải thực tập để nếm được hương vị của Pháp Phật dạy. Và mình nói một vòng, bây giờ hỏi lại. Nếu thôi các vị quên, là các vị có tự hứa với chính mình là mỗi tối mình phải lau sạch hết những cái lo lắng, những cái sao động, những cái ưu tư của một ngày để mình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, đó là chúng ta cố gắng bỏ rất là nhiều thời giờ của một ngày để lo lắng, để buồn phiền công ăn việc làm, để hờn để giận, nhưng mà chúng ta có đủ gan để dành cho mình, cho đời sống của mình một ngày 15 phút trước khi ngủ để tu không? Có gan làm như đó không? Có những chuyện rất nhỏ nhưng mà làm rất khó. Mình có gan, mình giận một ngày hai ngày, nhưng mà cái chuyện làm cho lòng mình thanh thản, thực tập thiền quán, để cho thực tập thiền quán 15 phút để làm cho lòng mình nhẹ, thì mình lại không có gan làm. Mình lại không có nhiệt tình đầu tư công sức để thực tập 15-20 phút cho chính mình. Có khi mình rất là vụng về như vậy. Các vị để ý cái điều này, nó đã xảy ra trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta có gan giận nhau, chiến tranh lạnh với nhau cả tuần lễ. Và ai cũng biết là mình giận nhau hay là mình chiến tranh lạnh với nhau, nửa ngày là nghe năng lượng đời sống của mình nó bị chùng xuống rồi. Nghe lòng mình nó chật chội, nó bất an. Nó làm cho thân thể nặng nề, lòng mình đầy cao có. Mà mình có gan hứa với lòng là mình giận tới chừng nào người kia năn nỉ mới thôi. Và thông thường trong đời sống gia đình chúng ta thì khi mà mình nghĩ điều đó là mình đúng thì người kia cũng nghĩ điều đó là điều đúng. Mình nghĩ là mình giận một tuần lễ, chừng nào người kia năn nỉ thì người kia họ cũng nghĩ như vậy. Họ cũng nghĩ là họ cũng là mặt lạnh với mình, đợi mình năn nỉ. Thế thì nó đổ vỡ và nó thiệt thòi cho chính mình là một, nó thiệt thòi cho con cái xung quanh mình là hai. Thế mà mình có gan làm điều này đã nhiều lần, mình rất là vụng về trong cách hành xử. Cho nên người Phật tử thực tập á, thì mình hứa với lòng bắt đầu từ hôm nay là nếu có lỡ giận, giận 5 phút thôi. Mình khờ dại giận 5 phút là đủ thiệt thòi cho thân tâm này rồi. Các vị để ý là khi mình giận ai mà giận 5 phút thì các vị thấy là thần kinh mình nó căng thẳng, máu của mình nó cũng bị nhiễm nhiều độc tố rồi. Phải mất cả một ngày gan mình nó mới luyện lọc được những cái độc tố từ tâm thức mình nó tiết ra trong máu. Cho nên 5 phút giận là đã mất hết một ngày, cơ thể mình nó bị giảm đi, thọ mạng mình nó bị cắt ngắn đi một chút rồi. Cho nên lỡ quên thì cho phép mình giận 5 phút. Nhưng mà chợt nhớ rồi thì hãy nhớ một câu thần chú, đó là vì thương mình mà đừng giận, chứ không phải vì thương người kia. Giận là tử sát, giận là làm cho năng lượng đời sống mình nó bị tiêu mòn, làm cho tuổi thọ mình nó ngắn lại, làm cho gan mình nó có điều kiện để nó tật bệnh. Thế thì bây giờ mình hứa với lòng là không giận quá 5 phút. Và người kia dù có đáng giận mấy thì chúng ta cũng nên xin lỗi người kia trước. Hãy xin lỗi trước rồi mọi chuyện nó sẽ theo với cái điều mình thắp mình xin lỗi, rồi nó trở thành dễ giải sao. Nếu có một người xuống thang chiến tranh thì người kia tất nhiên phải xuống thang chiến tranh thôi à. Hai quốc gia mà họ cùng căng thẳng với nhau thì chắc chắn là chiến tranh nổ ra. Bây giờ mình rút bớt lửa thì nồi nước nó sẽ hết sôi thôi. Và mình đừng có quậy để cho nồi nước nó đừng sôi, mà mình hãy rút bớt lửa. Và cái rút bớt lửa thông minh nhất là tự mình rút bớt lửa trước là thông minh nhất. Làm cho cái ngọn lửa chiến tranh trong gia đình nó dịu xuống, sự căng thẳng nó mất đi. Cho nên bắt đầu từ hôm nay mình hứa với lòng là nếu giận ai giận 5 phút thôi. Sau đó thì mình phải tìm mọi cách để lấy được cái giận, cái hờn trong tâm thức mình ra, trong đời sống gia đình ra. Đó là cái điều rất dễ dàng ta có thể thực tập được để nuôi dưỡng chính mình, nuôi dưỡng người chứng quan. Và tôi nghĩ những điều này nó rất là cụ thể trong đời sống của các Phật tử. Các Phật tử tu tập mà không có chuyển hóa được những cái điều này thì thưa các vị là rất rất là tội nghiệp cho chính bản thân mình. Cho nên mình khoan nói cái chuyện thành Phật thành Thánh nó xa vời. Mình hãy nói chuyện gần gũi nhất là mình làm thế nào giữ gìn được cái thiên đường bé nhỏ của mình cho nó rộn rã tiếng cười, rộn rã niềm vui. Làm thế nào để con em mình nó đi đâu về nó cảm thấy gia đình này là cái dòng nước ngọt. Nó đi đâu bất cứ nơi nào nó cũng nhớ về nhà cả. Và cái điều này chúng ta có thể làm được nếu chúng ta biết hiến tặng cho nhau những cái niềm vui, biết hy sinh và biết làm cho lòng mình nó tràn đầy thương yêu. Và không hề có một người nào trong trái tim của họ mà đầy thương yêu mà có thể chất chứa cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an cả. Có một lần đã có một Phật tử họ gọi điện thoại tới, họ tham vấn mình về vấn đề khó khăn của đời sống gia đình. Họ nói thưa thầy, con có dịp nghe những cái bài pháp thoại của thầy dạy về vấn đề loại trừ những cái giận trong con. Thế nhưng mà có một điều khó khăn cho con, đó là khi con thực tập loại trừ cái giận trong con thì cái bà xã nhà con bả lại chọc tức con để cho con giận, thế thì làm sao? Mà con càng hiền bao nhiêu thì con thấy dường như người thân của con càng làm tới bao nhiêu. Không biết ở đây các vị có gặp cái trường hợp như thế này chưa? Hay là ngược lại là tôi tu, ông xã tôi cũng cứ chọc. Có trường hợp này chưa? Chắc hy hữu lắm mới có những trường hợp như vậy. Có phải không? Và các vị thử nghĩ là tôi chia sẻ thế nào về cái chuyện đó với người Phật tử kia? Khó khăn chứ, có phải vậy không? Mình thì thích tu, mình muốn đem lại hạnh phúc trong đời sống gia đình, muốn làm cái món quà yêu thương để tặng cho người thân của mình. Mà người thân mình thấy vậy tưởng là mình ngán, cho nên làm tới nữa. Rồi ví dụ như các vị làm sao? Trị một trận cho biết tai, rồi sau đó tu lại.